Có một câu chuyện mà ngày hôm nay cô nói cái file này, bởi vì cô được ứng báo cho nên cô muốn nói và tiếp xúc với lại cái phần căn cốt của một người để rồi cô chuyển đưa lên mà qua cậu Phạm Thông. Cô đưa này chuyển cho Phạm Thông để nhờ Phạm Thông chuyển cho mẹ của bé Khâm, Thạch Khâm, có phải không? Cô không biết Thạch Khâm, Thạch Khâm gì đó. Thì sáng nay cô vừa liên hệ với cô Thu rồi. Cô Thu là mẹ của bé Khâm. Và cô cũng nói chuyện, chị em nói chuyện cũng hơn nửa tiếng, cũng lâu lắm. Nghe nói là Khâm nó bệnh nhiều năm nay, 7-8 năm gì đó rồi. Nói chung là cô nhớ không hết, nó nhiều tình tiết quá mà. 7-8 năm nay rồi. Thì đi chữa trị rất là nhiều nơi. Thì hiện tại bây giờ cô đã yên lặng mấy tháng rồi, nhưng mà cứ nghĩ tới cháu thì lòng cũng còn nặng nề xa xót quá. Cho nên bây giờ cô muốn là đưa hai mẹ con lên trên đạo tràng Vị Lai Pháp á, để cô thử, cô chữa bệnh, cô điều trị trong vòng một tháng. Nếu mà mọi sự nó ổn thì ở lại điều trị cho tới hết, còn bằng không thì thôi, sau một tháng mà cô bất lực thì trả về. Cô bữa nay cô liên hệ với cô Thu để nói về chuyện đó, thì cô mới hỏi mọi chuyện. Thì từ trước khi nhìn tấm ảnh của cháu Khâm đó thì cô đã nói rồi, trời ơi, phần căn cốt của thằng bé này nó là một vị thầy tu chính danh, rất là đạo cao đức trọng, mà sao mà chịu cái nghiệp gì đó, kiếp này mắc đọa mắc đài. Và khi cô xin ứng cứu thì điển trên bảo rằng không, nó xuống nó trả chướng nghiệp xong rồi nó đi về, chứ nó không có sống đâu mà xong tội là nó về, nó trở về, nó phục vị. Nó là một phần căn cốt của một vị chân sư, một vị thầy tu. Thì cô im mấy tháng, nhưng mà rồi nay thấy cháu nó không hết, ngày cứ nặng nề thêm. Cô xót xa quá. Bữa nay cô liên hệ với cô Thu. Thì chưa kịp liên hệ, cô đang cầm điện thoại, sửa soạn điện thoại, thì một đứa bé trai nó bò lõm ngõm dưới đất lại níu chân cô xin cứu. Và nó bảo nó là đứa con của cái cô kia, đứa con hư thai của cô kia. Nó nói rằng nó phá thằng thằng em anh gì không biết, nó phá thằng này nhiều lắm, nó chui vô lỗ tai nó làm cho thằng này ra mủ, nó nói vậy đó. Nó phá dữ lắm, thì xin cô hai ứng cứu cho nó đầu thai. Thì chuyện đó cô cũng chưa có tính, chưa có, cô nói để nói chuyện với mẹ xong đã. Thì cô mới lên cô nói chuyện với cô Thu, thì cô Thu cổ có nói rằng hình như là đau 8 năm, cô không nhớ rõ nha, hình như đau 8 năm rồi. Mà trị điều trị không biết bao nhiêu, bình thường nó chỉ mới viêm tai thôi, nó viêm tai giữa rồi nó chảy mủ này nọ rồi điều trị mà không tới nơi, cái nó viêm lên xương chủm, nó viêm tới 7-8 cái xương chủm gì đó, nghe bác sĩ nói vậy. Rồi sau rồi cái chuyển qua ung thư, có nghĩa là nó chảy mủ liên tục và nó đau nhức dữ lắm. Nó chảy mủ liên tục và nó đau nhức. Thì về sau này đến tận giờ phút này thì thằng bé nó gần như nó câm, nó không nói được. Mà rồi điều trị không biết bao nhiêu là thuốc, từ binh để tướng, đi chuột bùa, đi chuột ngải, đi chuột lắp phép, đi mua uống thuốc. Mà cô có một số cái thuốc nam, cái thuốc bắc, cô biết có những vị thầy đó người ta không phải là uống thuốc không, mà người ta cho binh bùa theo. Còn uống thuốc thì còn hết, mà hết thuốc thì bệnh trở lại. Cổ nói thuốc điều trị ung thư 300 ngàn một, uống có một ngày thôi, mà cổ uống trong một tháng là 9 triệu bạc. Cổ nói kinh khủng lắm rồi, có chỗ 200 một tháng là 6 triệu bạc. Mà cứ uống vô giảm vài bữa lên tiếp. Sau người ta bảo rằng nó bị ung thư rồi, nó sang ung thư rồi. Bây giờ phải suốt đời phải điều trị, phải đi xạ trị đi này nọ. Mà cổ sợ quá, cổ không cho con cổ xạ trị, hóa trị gì hết. Thì cổ mới đem nó đi uống thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Tây, thuốc Bắc, thuốc Mỹ. Ai giới thiệu gì uống nấy đủ hết. Và khi cổ cũng có học, cổ nghiên cứu thì cổ nói bây giờ bệnh ung thư cái tế bào đột biến nó kỵ đường và thịt đỏ. Từ đó đi cổ không cho ăn miếng dầu ăn, không cho ăn miếng mỡ, miếng thịt đỏ, miếng thịt không cho ăn và không cho ăn được. Cổ mới suy nghĩ, cổ mới cho thằng bé nó ăn gạo lứt muối mè. Thì đúng ăn gạo lứt muối mè thì nó hết chảy mủ. Rồi cổ đưa đi khắp nơi, đi chùa, đi chiền, ai chỉ ở đâu có thầy giỏi là đi hết, đi cầu, đi xin. rồi có chỗ thì người ta cho rõ ràng là người ta cho uống, có một củ ngải bằng ngón tay út, cứ một thang đi với một củ ngải bằng ngón tay út, ổng nói là không có ngải thì không trị được. Thế là cô á, thì cô nói binh tướng và bùa ngải quá nhiều, cô sợ quá, cô rất là thương, cô muốn giúp, nhưng mà giờ binh tướng bùa ngải là vị lai pháp sợ nhất là binh tướng bùa ngải. Thì một hồi thì cổ nói chuyện xong thì cô mới nói thôi bây giờ cô đang nói chuyện thì cổ nói có người tới chuyện nước biển cho thằng bé, thôi để lúc khác nói chuyện thì ngưng. Ngưng xong rồi thì cô quay trở qua, cô lo ăn cơm, cô ăn cơm xong thì bắt đầu cô lên nhấc cái đầu dữ dội, bưng 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 cái đầu thì cô thấy một vị thiền sư. Vị thiền sư đó ông xưng với cô là vị thiền sư người Campuchia, nhưng mà ông thì lại không giống người Campuchia, cô nghĩ ông lại giống người Thái hơn hay người Lào, nhưng mà thôi kệ nó, ông xưng ông là người Campuchia, ông là thầy tu Campuchia, cũng có thể ông là người Thái người Lào nhưng ông sang Campuchia, ông nói là ông là vị thầy tu Campuchia. Và rồi thì cô hỏi ông á, bây giờ ông cho biết thằng bé nó là sao, như vậy có cứu nó được không? Ông mới nói là tôi đến đây để tôi xin với cô hai, cậu xin cô hai, cô hai ơi, cô hai đừng có chữa bệnh cho thằng bé, cô hai đừng có làm gì hết, tôi không còn chịu đựng nổi nữa đâu, để cho tôi đi cô hai ơi, đừng có cầm cự, đừng có điều cầm cự, tiền mất mà tật mang, không có làm được gì hết, tội của tôi làm tôi gánh, tôi trả xong nghiệp thì tôi đi, nhưng mà cô hai đừng có cứu nữa, nếu mà cô hai lên cô hai cầu cứu ơn trên thì tôi có tội nhiều hơn, mà tôi đau đớn lắm, tôi không chịu đựng nổi nữa đâu, để cho tôi đi đi. Thì cô mới hỏi thầy bị tội gì mà thầy phải chịu như vậy vậy? Thì ông thầy ông nói rằng là bây giờ đây nguyên văn của thầy. Thầy ơi, thầy đừng nói tiếng Campuchia, tôi không có biết, tôi không biết tiếng Campuchia đâu. Thầy đưa qua bên tư tưởng thầy chuyển thành tiếng Việt để nói qua miệng tôi bằng tiếng Việt đi thưa thầy. Thầy nói bằng tiếng Campuchia tôi không hiểu được, nghe thầy nha. Rồi rồi thầy chuyển qua tiếng Việt đi, từ từ nói, chậm chậm nói, chưa quen thì chậm chậm, thầy nói đi. Thầy nói có tội gì thì xin thầy nói ở đây, tôi xin thầy, tất cả cái cú ngã của những người đi trước là bài học cho những người đi sau, thì ta có tội và ta trả xong tội ta về, nhưng mà bậc hậu sinh người ta không biết đến những cái chướng nghiệp tương tự, thế thì xin thầy, thầy cũng là người tu người Phúc, xin thầy thành tâm thầy dạy cho chúng tôi một bài học. Nhưng mà thầy ơi, thầy làm cái gì mà cái người tôi chăm chích tùm lum, có phải là thầy có bùa, thầy có trùng độc hay không? Dạ thưa cô hai, đúng như vậy tôi có cô hai, nhưng mà thầy làm tôi ngứa quá vậy, nó cắn tùm lum tôi nè, nó cắn hết trên tới dưới, trong tới ngoài. Thầy đừng có, tôi đang tôn trọng thầy, quý thầy, và tôi tin rằng thầy là một người chánh căn, thầy rút hết trùng độc ra. Mấy ngày hôm nay trùng độc liên tục cắn tôi, rồi bây giờ thầy lại đưa trùng độc vô nữa, tại sao vậy? Dạ thưa cô hai, nó là của tôi thì rồi nó lại về với tôi, không sao cả, cô hai yên tâm đi. Tôi nói xong thì tôi đi, được rồi. Thế thì ngày ngày thu nó thì nó không cắn tôi được nữa chứ làm sao? Nó vô trong người tôi rồi nó ở lại đây nè, đó bây giờ nó cắn tùm lum đây nè. Trời ơi, nó cứ bò một chút là nó cắn nhói một cái y như con kiến rịn cắn vậy đó các bạn. Con kiến bé xíu nó bò một chút nó cắn một cái, nhói lên cái nó bò một chút nó cắn một cái nữa nhói lên. Trùng độc đấy. Thôi được rồi. Thầy ơi thầy nói đi, thầy nói đây cho các môn sinh vị lai pháp người ta nghe, người ta học nó bài học kinh nghiệm. Xin thầy cho chúng tôi một bài học để chúng tôi trên con đường tu tập không có vướng phải nhiều chướng nghiệp thưa thầy. Dạ thưa cô hai, tôi đã nói rồi với cô hai rồi đó thôi. Tôi là một vị thầy tu chân chính, tôi không có dữ, nhưng mà tại trong một phút sân hận tôi phạm vào chướng nghiệp dữ. Có một con rắn, khi mà tôi lâm khom tôi nhúm lửa cô hai, tôi nhúm lửa tôi nấu củi á cô hai, thì con rắn nó nhảy tới và nó cắn vào trong cái cần cổ của tôi, nó cắn vào cần cổ của tôi, nó bò lâm khom thì nó cắn vào cần cổ của tôi. Tôi khum xuống tôi thổi lửa nó cắn, thì tôi điên quá, tôi cầm cái cây cây củi đang cháy á, tôi đuổi nó thì nó mới chui xuống cái kẽ đất, kẽ nền đất của cô hai. Tôi đang nấu ở ngoài cái cháy nè, tôi cho cô hai xem nè, Đó, một cái trái chung quanh thì lợp sơ sài vậy thôi, nó là một cái trái và tôi nấu củi và cái bếp củi. Cô hai nhìn đi, cô thấy đất nó nẻ ra thiệt là lớn, cái đường thiệt là lớn, giống như đất thịt mà trời nắng hạn cái nó nẻ ra đó, cái đường nẻ lớn lắm, lớn phải bằng ngón chân cái đó. Rồi cái ông đang nhúm một cái bếp củi, ông đào cái lỗ xuống dưới đất thôi, rồi cái ông đặt mấy cái cục gạch ông nhúm đó ông đốt. Thì con rắn nó cắn ông đang khum xuống bếp lửa, ông thổi lửa thì con rắn nó ở đâu không biết, nó chồm lên, chắc nó nằm ngay bếp cửa lửa, nó hoảng quá nó nhào lên nó cắn vào cổ ông. Thì ông giận quá ông cầm cái cây cời lửa đó ông đuổi nó mới chui xuống dưới cái kẽ của cái đất nẻ đó, nó chui xuống kẽ đó. Ông hận ức nó cắn ông, trong một giây phút ông không kìm mình được. Ông bèn mới chất củi lửa đang cháy, ông chất lên trên đó, ông thui sống nó, ông thiêu sống nó, ông ức quá ông thiêu sống cho nó chết. Nhưng mà dạ thưa thầy, lúc đó thầy có biết nó là con rắn gì hay không? Dạ thưa cô hai, tôi biết chứ, cái dân Campuchia là rành lắm cô hai, nó là con rắn nước. Mà con rắn nước thì nó cắn nó đâu có làm sao đâu, mà sao mà dạ chính chỗ đó mới là chướng nghiệp của người tu cô hai. Tôi biết nó hiền, nó cắn tôi không chết, nhưng bởi vì tôi giận quá, trong lúc xuất kỳ bất ý mà tôi đang khum cái đầu sát đất, tôi thổi lửa mà nó lại cắn ngang cần cổ của tôi bên mé tay phải á cô hai. Cô hai nhìn nè, đó ngay đây. Thì bây giờ nó cắn tôi giận quá tôi mới giết nó. Đó, cái phút sân hận của một người tu tạo nên thành chướng nghiệp, và bây giờ đời này phải trả nó như vậy đó cô hai. À, tức là thằng bé Khâm này nó không phải bệnh tật gì đâu, mà nó đau vào cái chướng nghiệp của nó. Đúng rồi đó cô hai, chướng nghiệp của tôi. À, cũng tội nghiệp thằng bé, nhưng mà biết làm sao bây giờ, tôi là nó mà cô hai. À, đau đớn bao nhiêu năm nay thì tôi biết hết rồi. À, nhưng mà tôi chấp nhận trả nghiệp rồi tôi đi về. Ừ, cho nên bây giờ cầu xin với cô hai là cô hai đừng có ra tay ứng cứu gì nữa, để yên như vậy đi. Ừ, nó trả hết nghiệp nó mới ra đi được cô hai ơi. Nhưng mà thế thì tội nghiệp cho mẹ nó quá, nghe nói nó không có cha, nó không có anh em, mẹ nó năm sáu đứa con đều hư đều bỏ gì đó không biết, rồi bây giờ ở một mình không chồng luôn, mà nuôi thằng bé, mà thằng bé bệnh đến như thế này. Mẹ có một mụn con à, có miếng đất có năm sào ruộng mà năm sào ruộng mà bây giờ hả đem bán dần đi cho người em để rồi lấy tiền đó đi điều trị cho thằng nhỏ, mà thuốc bao nhiêu một thang 300 ngàn một ngày, cũng uống 200 một ngày, ai chỉ đâu cũng đi đi năm non bảy nước để mong cứu được con mình. Rồi bây giờ càng ngày nó nặng, nó không nặng mà bây giờ nó không sống, nó viêm ở trong não nó rồi, bây giờ mủ nó cứ chảy ra hoài, và đương nhiên rằng nó phải đau đớn, nếu nó không đau đớn thì chắc cũng đâu đến độ nào. Rồi bây giờ không biết sao nó dần đây tới nó câm luôn, nó không nói nữa. Khi nào nó vui lắm nó nói 1 tiếng 2 tiếng là nước cơm gì đó thôi, bình thường nó không nói nữa, nó nằm im lặng vậy đó. Mà nó đau lên nửa đêm, nó đau lên thì nó ngồi nó thức sáng đêm, thấy thương đứt ruột luôn thầy ơi. Mà nói bây giờ ăn gạo lứt muối mè thì nó nóng quá nó chịu không nổi. Nó thiếu chất quá, bây giờ miệng nó lở hết trơn rồi, bây giờ làm sao hả thầy? Cô hai, tôi biết rằng cô hai từ bi. Trời ơi, đem đi đi, nó cắn tôi quá vậy, bây giờ nó cắn tùm lum trong người tôi. Thôi bây giờ ngài nói cho xong chuyện đi rồi ngài đi, ngài mở đây chắc tôi chết quá, nó cắn tôi quá rồi, nó chui trong người tôi, nó cắn một cái nó làm ổ trong người tôi làm sao này. Cô hai ơi, cô hai yên tâm, tôi đi thì tôi đem nó rời đi. Cô hai từ từ một chút xíu đi cô hai, chứ bây giờ nó cắn tôi quá tôi hết tỉnh rồi. Cái gì mà cắn tùm lum trên người hết trơn à, y như con kiến rịn cắn mà nó cắn tùm lum hết trơn á. Bây giờ ngài nói cho xong đi, ngài nói cho xong đi, ngài đi. Dạ thưa cô hai, tôi đã nói rồi, bởi vì tại cô hai hỏi thêm chi tiết vậy thôi, tôi đã nói rồi, tôi xin cô hai đừng điều trị, đừng đưa tay ra, đừng xin ơn trên ứng cứu cho thằng bé, bởi vì không cứu được cho nó đâu, nó trả xong nghiệp rồi nó đi về thôi cô hai à. À, bây giờ càng cản trở ngày nào thì thằng bé nó càng thê thảm ngày đó. À, tôi cầu xin cô hai đừng đưa tay vào, mẹ nó cũng đi không biết biết bao nhiêu thầy rồi, nhưng mà cứ hả xuống cái vài bữa lên tiếp, xuống cái vài bữa lên tiếp, thì bệnh đó, bởi vì bệnh đó là bệnh nghiệp chứ nó đâu phải là bệnh của sắc trần đâu cô hai. Thôi tôi đã nói xong rồi thì tôi cũng xin lỗi cô hai, bởi vì phần của bên tôi nó quấy quá cô hai. Tôi hứa là tôi rút hết tất cả và tôi đưa nó đi. Cô hai yên tâm, mọi sự sẽ trọn vẹn. Bây giờ tôi muốn nói riêng với cái cậu Thông đó đó, Phạm Thông. Xin cô hai vui lòng chuyển đến cho cậu đó. Bởi vì tấm lòng của cậu thì cũng như tấm lòng Bồ Tát, cậu giúp không có được thì lòng cậu xót, cậu cầu xin mọi nơi để mà ứng cứu đó cô hai. Bây giờ cho tôi nói riêng với cậu Thông đó một chút. Được rồi, được rồi. Thế thì thầy nói với cậu Thông đi, thầy cứ nói chung không sao đâu, thầy nói đi. Con ơi, tính tình con hiền lành, phúc phận, rộng rãi, bao dung, tu tập nghiêm minh, trước sau giữ vẹn, đạo đức thì chánh phẩm. Nhưng mà gia đình của con ngặt nỗi, gia đình của con nó có nhiều cái uẩn khúc, tạo nhiều cái chướng nghiệp mà giấu trong bóng tối, mà bề ngoài thì vờ đạo đức, bề ngoài đạo đức chỉ là giả thôi con. Gia đình của con, cha mẹ của con tạo nhiều chướng nghiệp mà giấu che, không ai biết. Cái chướng nghiệp đó làm cho đời con phải khổ. Con tu tập rất là nghiêm minh, tánh tình của con hiền lành, hòa ái, đem hết sức mình mà ứng trợ cho quần sanh. Thì ta rất là cảm ơn con đã hết lòng muốn hỗ trợ cho ta. Nhưng mà con ơi, đường đời thì muôn ngã, con đi quá nhiều, con nhiễm quá nhiều cái trược khí vào trong người của con, nó làm cho con khấu hao thanh khí, nó làm cho con lúc thì sáng suốt minh bạch, lúc thì u mê trì trệ. Và con ơi, có một con ma nữ nó đi theo con đó, hằng đêm nó về mà nó quyến dụ con để mà làm tình với con đó. Con có biết điều đó hay không vậy? Nếu con biết thì con tìm cách gỡ nó đi. Đó cũng là chướng nghiệp của con. Bởi vì con đi quá nhiều, con đến quá nhiều nơi, ở đâu con cũng đến. Có nghĩa là, trời ơi, lại ngãi nữa. Cô hai, ngãi không phải từ tôi, ngãi từ thằng bé Phạm Thông đó đó. Cô hai nói với nó đi. Con đi khắp nơi cho nên rồi binh tướng bùa ngải nó quấn theo con, và đường tu của con bị trẫn, bởi vì con hành nhiều quá mà con tu tập tịnh đạo con ít. Con nên nhớ một điều rằng con tu tịnh đạo thì con không được dấn thân, nếu con dấn thân thì con phải bị hao khuyết, chiết giảm phúc phận. Mà chưa kể đời bây giờ ma ma Phật Phật, Phật 1 mà ma 10, chánh 1 mà tà cho đến 10, con giao du chung quanh con, người chánh 5 thì người tà 5 nghe con. Con đi vào đền chùa miếu mạo thì sư thầy, con đi 10 cái chùa thì được có 3 người chánh sư, 3 cái người chân chánh, cách còn lại 7 người tà mị mà mượn cửa chùa để làm chỗ kiếm tiền. Ta nói như vậy con từ từ mà nghiệm đi nha con. Những nơi chốn mà con đến đó để con làm từ thiện, việc này việc nọ việc kia, đa số đằng sau nó có nhiều bóng tối đằng sau của nó. Con ơi, giống như nói ở chánh điện Tam Bảo khác mà ở hậu liêu khác nha con. Ở đằng trước sạch sẽ phong quang, ở đằng sau đầy rác rến. Ta nói như vậy cũng là hỗ trợ cho con một chút để tạ ơn con hết lòng tìm cách cứu thằng thằng bé kia. Con bị binh tướng bùa ngải nó quấn con quá nhiều thì con coi chừng con sa vào đường dữ và con không có quay trở lại chánh căn được nữa. Con ma nữ nó theo sát con và ban đêm về nó ôm ấp con có biết hay không vậy? Con phải đề phòng coi chừng nó kéo con xuống bùn mà mất hết thân căn. Phần tăng con, phần căn của con là một thánh nam trung tu tập rất là nghiêm minh. Bây giờ đang xuống trần để tu tập đó không phải hành đạo đâu. Nếu con cứ dấn thân mà hành đạo thì con sẽ bị chiết giảm phúc phần và phần căn cốt con. Khi trở về trên sẽ là không đúng đường. Bởi vì phần căn của con là thánh tu tập xuống trần để mượn hoàn cảnh trần miền để mà rèn luyện thân căn, chứ không phải là vén tay áo lên mà hành sự. Nghe con, đó là lời của ta nói với con như vậy. Cảm ơn con thêm một lần nữa. Chào tạm biệt. Chào.